Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 16 Quản lý hoạt động của thân thể. Trào lưu ăn mặc quá hở hang đã không còn là chuyện lạ trên các trang mạng ngày nay. Thậm chí ngay ở công sở, nhất là những công ty kinh doanh tư nhân và kể cả môi trường học đường nữa, từng là nơi lưu giữ những hình ảnh trong sáng, tinh khôi của tuổi học trò thơ mộng, giờ cũng đã xuất hiện không ít những trang phục trống trải, trong suốt, khiến người xem thấy cũng phải đắng lòng trước tình trạng mất giá trị của con người trong thời buổi nhiễu nhương suy đồi đạo đức này. Người ta đã xem thường thân thể mình đến độ có thể sử dụng nó để đạt những mục đích thật tầm thường, nếu không muốn nói là rẻ mạt. Chẳng hạn như khoe thân để được nổi tiếng, cho dù chỉ là những tiếng cười chê rẻ rúng. Vì thực chất điều đó có khác gì đã bán hình ảnh của thân thể để thu lấy những đồng tiền sẵn sàng mua vui của kẻ lắm tiền nhiều của. Chưa kể đến quá nhiều trường hợp chẳng những không có tiếng cũng chẳng có miếng gì, nhưng lại rất nhiều mối nguy hiểm cho chính bản thân người không biết quý trọng thân thể của mình. Đó là dễ bị xâm hại tình dục từ thái độ khiêu khích gợi dục của mình. Là con dân Chúa, chúng ta phải ghi nhớ lời Chúa dạy trong Cô-rinh-tô nhất chương 6 từ câu 19 đến câu 20. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời. Và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Đây là lời nhắc nhở của sứ đồ Phao-lô dành cho các cơ đốc nhân tại thành phố Cô-rinh-tô, một trung tâm thương mại quốc tế thời bấy giờ, nổi tiếng là dâm đảng và bại hoại. Người ta đã hạ thấp giá trị nhân phẩm của con người, đến độ chẳng khác gì con vật, chỉ biết sống chiều theo bản năng ham muốn của thân xác. Vì thế, ông khuyên họ phải ý thức sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong thân thể của mình. Làm sao lại có thể dùng nó để thực hiện những mục đích xấu xa ô uế cho được? Và hơn thế nữa, chúng ta đã được chuộc bằng giá cao rồi. Nghĩa là thân thể này cũng không còn thuộc về chúng ta nữa. Làm sao chúng ta có quyền sử dụng thân thể mình một cách tùy tiện để thỏa mãn những nhu cầu thấp hèn được? Thế nên, chúng ta cần phải cẩn thận, xét xem vì sao thân thể mình lại là đền thờ của Đức Thánh Linh và vì sao phải lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Có như thế, chúng ta mới có thể quản lý tốt thân thể của mình để ngày một tăng trưởng theo ý muốn của Chúa. Thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh. Đền thờ là nơi của Chúa. Ngay khi chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình, thì thần linh của Thiên Chúa ngự vào đời sống của chúng ta để làm chủ và hướng dẫn chúng ta sống đẹp lòng Thiên Chúa, y như lời Ngài đã phán trong Roma chương 8 câu 9. Về phần anh em, nếu quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Nhưng chúng ta đã thuộc về Ngài, thì chắc chắn phải có Thánh Linh ở cùng. Thánh Linh của Chúa ngự trong chúng ta để soi sáng tâm trí cũng như tình cảm của chúng ta, giúp chúng ta nhận biết quyền tể trị của Ngài và quy hướng về Ngài. Chính Ngài cũng làm vững mạnh ý chí để chúng ta được cảm động, vừa muốn vừa có thể làm được theo ý tốt của Ngài, như kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô vậy. Đền thờ Đức Chúa Trời là nơi ngự của Đấng Thánh Khiết, vì thế phải tuân giữ những nguyên tắc kỷ luật để bảo vệ sự thánh khiết của Chúa rất là nghiêm ngặt. Đã có biết bao cái giá phải trả bằng chính mạng sống của mình trong dân Israel khi họ vi phạm luật thánh của Ngài, mà Kinh Thánh đã cho biết như hai con trai của thầy tế lễ cả Aaron lúc dâng lửa lạ cho Chúa, theo Lê Vi Ký chương 10 câu 2, và Usa khi chạm tay vào hòm giao ước của Đức Chúa Trời, theo Samuel nhì chương 6 từ câu 6 đến câu 7. Ngày nay, sự chết hàng loạt đã liên tục xảy ra bởi những thảm họa của thiên nhiên vẫn luôn là lời cảnh báo của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, không chỉ chết thân thể hay hư nát này thôi, mà còn chết cả đời sống tâm linh, phải đời đời xa cách với Cha Thiên Thượng, Đấng đã dựng nên mình nữa. Vì thế mà sứ đồ Phao-lô đã phải đãi thân thể mình một cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi ông đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng, theo Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 27. Chúa Giê-xu cũng từng bảo, đền thờ Đức Chúa Trời là nơi cầu nguyện. Ngài đã nổi cơn thịnh nộ khi dân Israel đã biến nó thành hang trộm cướp vì đã sử dụng nó để mưu cầu tư lợi bất chính cho bản thân. Chắc chắn Ngài cũng đang dõi theo cách chúng ta sử dụng thân thể mình có đúng mục đích Ngài đã tạo dựng nên không, để qua đó Ngài có thể tương giao mật thiết với chúng ta khi chúng ta biết giữ giờ cầu nguyện, thưa chuyện cùng Ngài, hay lắng nghe lời Chúa dạy bởi việc đọc, học và nghe giảng lời Kinh Thánh để cẩn thận làm theo. Nhận thức thân thể là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong mình còn đòi hỏi chúng ta phải chu toàn trách nhiệm đối với việc bảo vệ thân thể, không bất cẩn xem thường hoặc liều mạng với những thú vui dại dột như đua xe lạng lách, hút sách rượu chè hay nghiện ngập ma túy. Vì ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Nhưng phải biết thực thi lời Chúa dạy trong Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 18. Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Ngoài ra, còn phải biết giữ gìn kỷ luật bản thân, tránh những tình cảm có hại như giận dữ, thù hằn hay quá lo âu, buồn thảm, vì đó là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật cho cơ thể. Cũng giữ gìn sự điều độ trong mọi cách sinh hoạt hàng ngày, như làm việc hay ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí và thể dục, thể thao. Phải có sự quân bình, phù hợp với nguyên tắc vệ sinh thường thức. Bởi Chúa của chúng ta là Đấng khôn ngoan, Ngài luôn chu đáo trong sự hướng dẫn dân sự của Ngài, từ cách ăn, nết ở, phải bảo đảm sự tinh sạch và an toàn cho sức khỏe của thân thể. Dù đang sống giữa sa mạc khô cằn, nhưng Ngài vẫn luôn chu cấp cho họ thức ăn, nước uống, đầy đủ dinh dưỡng, dạy họ trong sách Lê Vi Ký về cách ăn uống thế nào cho tinh sạch, phải biết kiêng cử những thứ có hại như mỡ và huyết, biết giữ gìn vệ sinh thân thể kỹ càng, từ cách tắm, giặt quần áo đến vệ sinh nhà cửa, biết thanh tẩy nấm mốc, vi trùng bằng nước và lửa, và nhất là biết cách ly đối với người bệnh để khỏi bị lây lan. Chúng ta biết, trong thế kỷ thứ 14, sau trận đại dịch hạch làm chết gần 2/3 dân số của châu Âu, khiến sự hãi hùng tràn lan khắp chốn. Khi đội ngũ của các bác sĩ đã bó tay, thì chính giáo hội cơ đốc bấy giờ đã nhớ đến lời dạy của Kinh Thánh, đó là phải cách ly người bệnh khỏi trại quân và đem ra áp dụng mà đã cứu sống hàng triệu người. Điều kỳ diệu đó đã mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử của Âu Châu, bởi nhờ có người đem lời Kinh Thánh ra áp dụng cho đời sống vậy. Con dân Chúa cần nhớ, thân thể chúng ta rất đặc biệt, vì đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta. Thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Không phải chúng ta chỉ dọn mình cho thanh sạch để xứng hiệp làm nơi ngự thánh của Chúa rồi thôi, nhưng điều tích cực hơn hết đó là biết lấy thân thể mình làm sáng danh Ngài, tức là sử dụng toàn bộ con người chúng ta đã được Chúa dựng nên theo ảnh tượng của Ngài một cách hữu ích, thiết thực, để người khác nhìn thấy được hình ảnh vinh hiển của Ngài qua đời sống của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô cũng nói, hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Theo Roma chương 12 câu 1. Thân thể sống và thánh không những thể hiện qua cách sống đạo đức, tinh kính bề trong, nhưng còn phải được nhìn thấy qua cách ăn mặc tinh sạch, lịch sự bề ngoài, bày tỏ lòng quý trọng thân thể mà mình thật sự muốn dâng lên cho Đức Chúa Trời. Thật vậy, chính đời sống thờ phượng phải lẽ của ba bạn Hebrew đã khiến cho vua Nebuchadnezzar phải ngợi khen, tôn vinh và làm cả sáng vua trên trời. Theo Daniel chương 4 câu 37, cũng như đời sống của tiên tri Daniel đã làm cho vua Darius phải ra chiếu chỉ rằng trong khắp miền nước ta, người ta phải run rẩy kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời. Nước Ngài không bao giờ bị hủy diệt và quyền Ngài sẽ còn đến cuối cùng. Theo Daniel chương 6 câu 27. Ngày nay, chúng ta cũng có thể dùng thân thể mình để làm sáng danh Ngài qua việc sử dụng đôi mắt để đọc, đôi tai để nghe lời kinh thánh và tâm trí để suy ngẫm sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Cũng phải biết lấy môi miệng để ngợi khen, cảm tạ, tôn vinh Thiên Chúa, dùng ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau để an ủi, khích lệ, gây dựng thân thể của Đấng Christ, dùng bàn tay để dẫn dắt, giúp đỡ hay đồng công hợp tác với anh em, dùng đôi chân để sẵn sàng dấn thân vào công trường thuộc linh của Đức Chúa Trời. Muốn được như thế thì điều quan trọng trước hết là chúng ta cần phải ý thức rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh và chúng ta đã được chuộc bằng giá cao rồi. Thân thể mình hoàn toàn thuộc về Chúa, chúng ta không còn quyền trên nó nữa, nên phải lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta biết quản lý tốt thân thể của mình để đời sống chúng ta luôn luôn ích lợi cho Chúa, làm sáng danh Ngài và qua đó nhiều người biết Chúa qua đời sống chúng ta.
Chúa ơi, hồn con khao khát an bình, tựa nương bên Chúa, cuộc đời từ nay thắm tình. Chúa yêu, trần gian dù bao phen gian dối, muôn tội tình, Ngài hiến thân, che chèo như người tội nhân. Mau tuôn từ con tim chứa tràn tình, để cho hôm nay bài ca tin yêu kết lời. Hát lên một bài tân ca dẫn lối bao người đi, cho khóc than thành nỗi sương vui tuyệt vời. Xin ban cho con quả tim biết mến yêu người, xin ban cho con một lòng thứ tha quên mình, xin ban cho con lòng tin son sắt không rời, hát vui cùng đời để cho tình yêu biến tan vào thế giới. Xin ban cho con quả tim biết mến yêu người, xin ban cho con một lòng thứ tha quên mình, xin ban cho con lòng tin son sắt không rời, hát vui cùng đời để cho tình yêu biến tan vào thế giới, để cho tình yêu biến tan vào thế giới.